Hoàng tộc Đại Chu, chương 977, tuyệt thế giai nhân, hung danh lừng lẫy, góc truyện audio.com, đao thần cũng không phải lương thiện gì, tâm tư Lý Phùng đạo chẳng nhẽ hắn lại không thấu. Có đồng ý hay không đều không ảnh hưởng gì đến hắn. Nếu có thể tránh được cuộc chiến vô vị thì cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù gì, đao đạo của hắn quán tuyệt quần hùng, đối diện với các cường giả địa hồn liên thủ cũng không chắc chắn có thể chấn áp được. Mũi nhiều cắn chết voi. Hắn có lẽ có thể giết chết vài cường giả địa hồn, nhưng nhiều người như vậy vây lại, hắn chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, mặc kệ là nhất trọng sơn hà cấp hay là nhị trọng động thiên cấp đều là thuộc loại địa hồn cảnh giới cùng trong vòng cảnh giới. Tuy rằng chênh lệch hai bên không nhỏ, nhưng là còn không có kém đến mức hoàn toàn không dùng số lượng bù đắp được. Đao thần vừa mới lên tiếng, mọi người lập tức ổn định lại. Không hề nghi ngờ, khi tất cả cướp đoạt kho báu, sát liêu tông chủ cùng thượng cổ đao thần sẽ chiếm thượng phong. Nhưng chỉ cần có thể phân một ly canh, đó chính là tình huống tốt nhất mà trước mắt có thể đạt tới. Ít nhất, đây so đao thần cùng sát liêu tông chủ liên hợp lại chia cắt mọi người cái gì cũng chia không đến. Với thân phận đao thần, nghĩ đến lời nói vô hư. Mọi người cùng thi triển sở trường, thể hiện bản lĩnh. Có bản lĩnh cứ việc tranh đoạt, nhưng ra khỏi nơi này, ai cũng không thể chém giết. Mọi người cho rằng, như vậy như thế nào? Một gã cường giả địa hồn lớn tiếng nói. Hừ, nghĩ đúng lắm, chỉ là ai tới mở cấm chế chỗ đây ra. Tình La tán thủ chỉ vào, một tế bào cổ xưa bên trong quang mạc. Nơi này không gian tinh thể viên mãn chừng hơn 10 viên. Mỗi một viên không gian tinh thể đại biểu một đạo nước lũ. Nhiều như vậy không gian tinh thể đồng thời tác dụng liên hợp nhất thể tạo ra không gian, mặt ngoài thoạt nhìn, chỉ có khu vực gang tấc. Nhưng thực tế bao hàm không gian, chỉ sợ tương đương với toàn bộ vũ trụ. Cho dù là võ giả địa hồn cảnh giới cũng khó có thể vượt qua. Chưa tính đến còn có thời gian tinh thể nhiều như vậy. Nếu không đánh vỡ cân bằng những thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể đừng nói là võ giả động thiên cấp cho dù là võ giả tam trọng thế giới cấp chỉ sợ cũng khó có thể theo bên trong lấy được một phần kho báu. Làm không tốt thì phải chết ở bên trong. Hóa thân hạt cải của Phương Vân ẩn trong hư không, nghe thấy Tinh La tán quân Mộ Dung diễn những câu nói này, bất giác nghĩ. Thì ra địa hồn cảnh giới còn có nhiều tầng cấp như vậy. Phương Vân vốn cho rằng, địa hồn cảnh giới cũng giống các cảnh giới khác như mệnh tinh cảnh giới, mệnh hồn cảnh giới, đều là đơn giản một tầng thứ. Nhưng sau khi tiến vào vực sâu bi thương, Phương Vân lại phát hiện cũng là địa hồn cấp. Nhưng địa hồn cấp sát liêu tông chủ, so với xích mi những cường giả địa hồn cường không chỉ một bậc. Thậm chí ngay cả lão quái vật thượng cổ như hỗn độn lão tổ cũng là địa hồn cảnh giới. Cũng không bước vào đại đế cấp huyền minh cảnh giới. Với trí tuệ của Phương Vân tự nhiên suy đoán ra từ địa hồn cảnh giới vượt qua đến đại đế cấp còn cách những khoảng cách lớn giống như căn cứ đối trình độ nắm giữ quy tắc thiên trùng cảnh phân chia vì thất cái tầng cấp có thất phẩm. Thì ra địa hồn cấp còn chia làm mấy cấp bậc. Bọn xích mi đó hẳn là loại tầng cấp nhất trọng sơn hà cấp này, sát liêu tông chủ thượng cổ đao thần chính là tầng cấp nhị. Góc truyện audio.com, trọng động thiên cấp cùng thất đại minh vương A Bất Tư chính là với đệ tam trọng thế giới cấp tầng cấp này. Cũng không biết phía trên thế giới cấp có phải còn có tầng cấp gì hay không? Phương Vân trong lòng âm thầm suy tư, hình như có chút đăm chiêu. Cường giả thế giới cấp võ đạo Phương Vân mới trải qua một người chính là thất đại minh vương A Bất Tư sau khi hóa thân thành minh vương thế giới minh tông. Người này sau khi chỉ cần một ánh mắt liền hóa thân trở thành. Hừ không quả thật, dẫn tới không ít người tranh đoạt, mà thân hình phía sau há lại hóa thành toàn bộ thế giới. Võ giả cường đại như thế, Phương Vân thấy những điều chưa hề thấy. Này nghe tới thất đại minh vương A Bất Tư lại cũng là võ giả địa hồn cấp. Chẳng qua, võ đạo tu vi hắn, so với sát liêu tông chủ thượng cổ đao thần còn mạnh hơn nhiều. Thuộc loại cường giả địa hồn cảnh giới tam trọng thế giới cấp. Chỉ là coi như võ giả mạnh đến khó hiểu như thế này, cuối cùng vẫn như cũ ngã xuống, chết trong sự truy sát của vô số thượng cổ cường giả. Minh tông vận mệnh không thể không làm người ta tha. Chỉ nghe Mộ Dung diễn nói, tin tưởng mọi người cũng biết mười mấy cái thời gian tinh thể lớn như vậy, đồng thời tạo thành một trận thế cùng tác dụng sẽ xuất hiện kết quả gì. Võ giả địa hồn cấp cũng không phải có thọ nguyên vô tận, một khi bị vây ở bên trong quá lâu chỉ sợ. Mộ Dung diễn vung bàn tay to lên, chỉ hướng những võ giả trong kho báu không nhúc nhích tựa như còn sống, nhưng hơi thở sớm đã cạn, nói dõng dạc. Chỉ sợ bên trong di thuế nơi này, sẽ vài vị. Vừa dứt lời toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người im lặng không nói. Ngay cả đao thần vệ trường thanh cùng sát liêu tông chủ Lý Phùng đạo đều trầm mặc. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng luôn luôn tại lo lắng điều này. Một cái không gian tinh thể đầy đủ, năng lượng phát đi, mạnh đến nỗi làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nó có thể đem cho bụi, mở rộng thành một thế giới. Cũng có thể thu một thế giới thành hạt cải nhỏ. Đây là một thứ cường đại, có thể dùng sửa chữa thế giới thì cường đại. Có thể nói, ngoài trung thổ thần châu cường đại, đầy đủ, và thế giới bản nguyên kiên cố ra, vị diện không gian vực sâu khác đều trong phạm vi ảnh hưởng năng lực của nó. Nếu chỉ là một viên không gian tinh thể cũng đành, Lý Phùng Đạo cũng có thể đối phó. Nhưng là hơn 10 viên không gian tinh thể lớn, hơn nữa trong lúc đó cũng không xung đột cho nhau, mà là tương dung lẫn nhau. Tạo thành một trận thức đầy đủ, huy động hơn 10 viên tinh thể không gian. Tại đây trong hoàn cảnh không gian phức tạp cho dù là Lý Phùng Đạo cũng không tin tưởng, có thể thành thạo ở trong đó. Nếu một khi đi vào tìm không thấy lối ra, trên đầu lại lơ lửng 10 dư viên thời gian tinh thể hoàn chỉnh hiếm thấy. Một khi làm không tốt, sẽ tiêu hao kịch liệt thọ nguyên, sẽ chết ở bên trong. Trên thực tế, chỉ có người này chưa từng có tiếp xúc không gian lực mới có thể điên cuồng muốn lợi dụng gia tốc thời gian để cao năng lực. Giống cường giả thượng cổ chân chính như Lý Phùng Đạo, Vệ Trường Thanh vậy, lại càng cẩn thận sử dụng không gian chi lực. Phi bất đắc dĩ, cũng không sẽ lợi dụng thời gian gia tốc để tu luyện. Càng là cường đại võ giả càng sợ hãi thời gian. Lợi dụng thời gian gia tốc nhanh chóng tăng võ đạo lên, quả thật tới sảng khoái. Nhưng loại thời gian gia tốc này, đều không phải là, gocchuyenaudio.com, không có cái giá, trong phạm vi thời gian gia tốc vượt qua 5 tháng, đều là toàn bộ tính vào phạm vi thọ nguyên. Từ xưa đến nay, vô số võ giả tiến vào thời gian khí, gia tốc tu luyện. Mà trong đó, võ giả thọ nguyên hao hết, võ đạo không có đột phá, lại chết ở bế quan cũng đếm không hết. Ban đầu thời thượng cổ, rất nhiều thiên tài võ đạo đều ham thích loại thời gian gia tốc này. Một lần lại một lần sử dụng, say mê trong đó, khó có thể tự thoát ra, căn bản không có chú ý tới tiêu hao thọ nguyên bản thân. Thậm chí ngay cả tông phái bọn họ cũng như vậy. Một ít tông phái thậm chí cật lực cổ vũ người trẻ tuổi môn hạ vào thời gian khí tu luyện. Trong khi cả tông phái mong cùng đợi môn nhân tài mới xuất hiện, phá quan mà ra, võ đạo tiến nhanh. Kết quả lại bi thương phát hiện, họ đã muốn chết già trong đó, hóa thành một nắm đất vô dụng. Lý Phùng Đạo cùng Vệ Trường Thanh đều trải qua thời kỳ hỗn loạn kia, đối với loại ký ức này hãy còn mới mẻ. Cho nên, rất ít lợi dụng thời gian khí tu luyện. Dù sao, thời gian gia tốc có mạnh hơn nữa cũng không thể so với một ngày chậm rãi tu luyện ở trung thổ thần châu, quá trình này, tuy rằng rất chậm, nhưng tu luyện ra thành quả cũng vững chắc. Sẽ không sinh ra gì vấn đề. Hơn nữa đối với lĩnh ngộ võ đạo, bởi vì thế giới ảnh hưởng, lại sâu xa hơn. Đây là một nan đề, muốn đánh vỡ nhiều thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể lớn như vậy thật. Tạo thành cân bằng, phi thường khó khăn, đều không phải là một thượng cổ cường giả có thể làm đến. Trong khu vực thời gian ngưng lại, này thượng cổ tiền bối còn nằm ở nơi đó đâu. Yểm Ma Tông Chủ, ngươi có ý kiến gì? Vô Thượng Tông Chủ Ân Vô Ngân nói một câu, lập tức khiến ánh mắt mọi người tập trung đến phía sau Lý Phùng Đạo cùng Ân Vô Ngân. Yểm Ma Tông Chủ Thu Lan Mộng Nữ mặt khoác lụa mỏng, luôn không nói gì, cơ hồ bị nhân không biết tựa như bị quên lãng. Bởi vì Lý Phùng Đạo cùng Vệ Trường Thanh ở đó, hào quang hai người cơ hồ che giấu võ giả hào quang này. Đến nỗi cho, mọi người theo bản năng cho rằng, nữ tử phía sau Lý Phùng Đạo chính là tùy tùng bình thường nào đó của Sát Liêu Tông Chủ. Ở nơi cường giả địa hồn tập hợp tự nhiên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Nhưng, lúc này nghe nói, nữ tử này bị mọi người tưởng là tùy tùng của Lý Phùng Đạo chính là thượng cổ thời đại, hung danh hiển hách Yểm Ma Tông Chủ, mọi người đều là thất kinh, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi giống nhau. Cái gì, cô ta chính là Yểm Ma Tông Chủ, lại là à, sao lại sẽ là à? Sao ả lại chưa chết, nữ ma đầu giết người không chớp mắt này, sao lại sẽ xuất hiện ở trong này? Ả sẽ không có âm mưu gì chứ, không hay rồi, ả đã ở gần quá, ma đầu này có lòng báo thù cao, chắc ả sẽ không thừa cơ đối phó ta chứ, đại sát thần Lý Phùng Đạo lại ở cùng này nữ ma đầu. Đúng là một đôi a. Ngoài dự kiến, nghe thấy Yểm Ma Tông Chủ, những cường giả địa hồn vừa mới còn một bộ kiên cường hình, ai cũng như ý rắn rết. Giống như không phải nhìn một nữ tử, mà là một đại ma thần, đại mãnh thú. Ai cũng phát hiện bản thân cách nàng quá gần, ai cũng tránh không kịp liên tục lùi về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách. Thượng cổ thời đại, không biết có bao nhiêu cường giả chính là bởi vì trong lúc vô ý bước vào phạm vi thế lực của Yểm Ma Tông, nên đã bị diệt. Đối với phạm vi thế lực Yểm Ma Tông, giới tông phái luôn có một truyền thuyết Yểm Ma Tông nhân. gocchuyenaudio.com, xuất hiện ở nơi nào, nơi đó chính là phạm vi thế lực Yểm Ma Tông. Người nơi đó phải chết, Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người biểu lộ ra kiêng kỵ đối Yểm Ma Tông Chủ, nếu Sát Liêu Tông Chủ cùng Vệ Trường Thanh liên thủ còn kiêng kỵ không nhiều. Không có ai nhìn thấy chân diện của Yểm Ma Tông Chủ, mà ả quá hung hãn. Một đao xuất ra có thể di diệt hai đạo thống tông phái thượng cổ. Nhưng mà, di diệt hai đạo thống tông phái còn không phải trọng điểm. Điều làm người ta kiêng kỵ là Yểm Ma Tông có cách giết người hoàn toàn khác các tông phái khác. Yểm Ma Tông muốn giết người, căn bản sẽ không đối cứng với người đó. Người còn chưa phản ứng gì, cũng đã chết. Toàn thân không có vết thương, võ đạo có mạnh hơn nữa đều không phát huy ra. Chung quanh có nhiều người hộ vệ hơn nữa cũng vô dụng. Sát nhân chi thuật cấm kỵ có thể dùng tà ác để hình dung, mới là ngọn nguồn làm người ta sợ hãi Yểm Ma Tông. Trước mặt Sát Liêu Tông Chủ cùng Vệ Trường Thanh, mọi người còn có thể phản kháng. Nhưng ở trước mặt Yểm Ma Tông Chủ, ngay cả phản kháng đều không làm được. Như thế làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi, không kiêng kỵ? Cách chương.